This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện. Và chương trình đọc truyện ngày hôm nay, Hòa Tính xin được gửi đến cho quý vị một tản mạn nhưng mùa xuân đang về. Tác giả là Thu Nga. Tản mạn được mang tên Năm Tuất 2018, Lan Man Chuyện Chó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Con gà cục tác là chanh, con lợn ủng ỉnh mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riền. Con chó trong bức tranh gia súc trên đã cho ta thấy chó là một trong những cái món ăn ngon với gia vị thích hợp, đó là riền, bên cạnh cái món thịt heo với phải đi chung với hành. Còn lá chanh thì không thể nào thiếu trong món thịt gà luộc, phải không? Câu ca dao trên, đặc biệt cái phần con chó thì chỉ đúng có cho một vài vùng thôi. Một vài vùng mà thích nhậu thịt chó thôi. Chứ bây giờ chúng ta cứ tưởng tượng dịch cái câu ca dao này thì chắc là người Mỹ sẽ lăn đùng ra, bởi vì đứng tìm ngang. Ai lại ăn thịt cái người bạn thân thiết nhất của loài người? Loài người bao giờ đâu vậy? Hơn nữa nha, cái con chó nó là nó đứng cái hàng thứ ba, nó chỉ sau có đàn bà con nít và trước đàn ông cơ mà. Thưa quý vị, con chó là một cái con vật trung thành và được nhiều người thương yêu nhất nha. Cứ nhìn vào các gia đình của người Mỹ á, 80% là có một hay hoặc là hai con chó ở trong nhà rồi. Ngày nay người Việt nuôi chó cũng không hiếm nha. Chó hả? Ôi thôi ơi, có nhiều loại lắm, như là Golden Retriever, German Shepherd, Berger, Dachshund, Yorkshire, vân vân, hay hoặc là Shih Tzu, hay hoặc là Chihuahua nữa. Cái loại chó Canadian Eskimo còn được gọi là Quemling đã có mặt tại vùng Canada vào khoảng năm 110 hay hoặc là 1200. Chó này dùng làm một cái phương tiện chuyên chở kéo xe đi săn. Năm 1950 thì người ta phỏng đoán là có khoảng 20.000 cái loại chó này sống ở cái mảng Bắc của Canada. Kéo xe trực tiếp thì có loại Slick Dog. Cái người sống ở vùng này đã có một thời rất hãnh diện là đã nuôi được cái con Slick Dog này. Cái loại này có thể nó kéo những cái chiếc xe trượt tuyết đi qua những cái dũng tuyết dày đặc khoảng 600 mai. Slick Dog cũng được các chủ nhân của chúng dùng để mà đua trượt tuyết. Cái cuộc đua hào hứng được tổ chức vào năm 1908 dài khoảng 408 mai từ Nome đến Kendall và quay trở lại. Và cái người mà được giải thưởng trượt tuyết do Slick Dog kéo đó là ông John Harkness với cái cuộc đua 119 giờ 15 phút và 12 giây nha. Hơn 2.000 năm trước, 2.500 năm trước, người Greek đã dùng chó trong các trận đánh. Sau này chó cũng được huấn luyện để mà giúp quân đội ra trận, gọi là quân khuyển. Cảnh sát cũng có những cái loại chó giúp việc rất là đắc lực trong các phận sự như là đánh hơi, rượt bắt những tội phạm. Chó cảnh sát các loại Shepherd được dạy là không cắn nghi phạm, chỉ khi nào mà được ra lệnh thì mới tấn công thôi, nếu mà nghi phạm không tuân theo lời của cảnh sát nha. Có loại huấn luyện để đánh hơi xác chết. Cái giống chó này cái lỗ mũi rất là thính, dầu cho xác chết nằm ở dưới suối, ở dưới nước đang chảy, nó cũng đánh hơi tìm ra được nha. Mới đây, ngành hạt nhân cũng đã tuyển mộ chó để mà làm việc rồi. Một trong các lý do đó là nước Anh đang thiếu chó nghiệp vụ nha. Tuy rằng đã có rất là nhiều chó được huấn luyện nhưng mà chưa đạt được, gọi là đạt được cái tiêu chuẩn nào cả. Một viên chức của ngành thanh tra đã cho biết là những cái con chó nghiệp vụ đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Đặc biệt đó là trong việc bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạt nhân. Tuy nhiên, ta cũng có câu hàm chó gió ngựa. Vì vậy, những cái câu chuyện chó cắn chết người hay hoặc là chó cắn chết các em bé đã xảy ra cũng là khá nhiều rồi. Cách đây không lâu, cái câu chuyện chó cắn một người đàn bà ở New York cũng làm xôn xao các làn báo lắm. Bà này đang được các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ mai mai giá giá những cái vết cắn khủng khiếp đã để lại trên gương mặt của bà ta nha. Không biết chó xuất hiện trên mặt đất từ lúc nào nha. Nhưng ta thấy hình ảnh chó ở trong các câu chuyện huyền thoại cũng là khá nhiều. Một câu chuyện huyền thoại thông thường về cái loài chó đó là câu chuyện người quá chó. Chó này gọi là chó sói nha. Chuyện kể rằng thì là một người đàn ông cứ bị chó sói cắn à. Đến kỳ trăng tròn thì lại quá thành một cái con chó sói và hú lên những cái tiếng não nùng rùng rợn nha. Nếu con chó sói này bị bắn bằng những cái viên đạn hay hoặc mà là mũi tên làm bằng bạc thì nó sẽ chết và cái gương mặt sẽ thay đổi là cái mặt người trở lại sau khi chết. Chó có mặt rất là nhiều trong các phim ảnh. Hình ảnh của con chó khôn ngoan khiến cho người ta thích thú như là chuyện chó cứu người, chó săn bắt kẻ gian, chó bay trên phi thuyền ra ngoài không gian, vân vân. Con chó trung thành và dễ dãi hơn những cái con vật khác rất là nhiều. Theo sách vở nghiên cứu, những cái người mà sống một mình á và có chó bầu bạn bên cạnh á thì cũng đỡ buồn phiền nha. Đó, buồn phiền căng thẳng rất là nhiều, đỡ lắm. Ai đã đi du lịch Âu Châu, Pháp, Ý, vân vân chắc chắn cũng thấy có những bà đầm ăn bận đúng mốt lắm, để chi vậy, để dắt con chó đi dạo mát đó mà. Trong ca dao, con chó cũng chiếm không ít trên các những cái trang báo, trang giấy nha. Nhiều câu có ý nghĩa rất là sâu xa lắm. Có câu châm biếm, dạy đời, vân vân, như là chó treo, mèo đậy. Nuôi chó, chó giỡn mặt, mà nuôi gà thì gà mẫu mắt nha. Hay hoặc là đánh chó phải kiêng chủ nhà. đánh trúng chó của chủ mất sở là cái chắc rồi, đúng không? Hay hoặc là có một câu nữa là con mèo con chó có lông, bụi tre có mắt thì nồi đồng có quai, chó già thì giữ xương. Chó già giữ xương là để chỉ cái tính tình bảo thủ của những vị lớn tuổi đó. Hay hoặc là chó nhảy bàn độc. Chó nhảy bàn độc là nói về những cái kẻ mà không ra gì nhưng mà gặp cái thời cơ thôi. Chó chết hết cắn, chó chết hết cắn là ý nói là chết rồi mà còn cắn sao được nữa. Hay hoặc là chó chạy đường quay, hay hoặc là chó cãi gần nhà, gà cãi gần chuồng. Đó, cái câu này ý nói là thuộc loại anh hùng gơm ở nhà thưa quý vị. Chó cắn áo rách rồi chúa chui gầm chạng là chó ngáp phải rồi. Những kẻ mà gặp may mắn bất ngờ lắm nha. Hay hoặc là chó đen giữ mực là chó chết rồi hết chuyện. Hay hoặc là chó khô mèo lạc, hay hoặc là chó giữ mất làng láng giềng. Tức là nếu mà con chó của bạn ngoan mà ngoạm, không phải, nếu mà cái con chó của bạn mà ngoạm vào chân của anh láng giềng thì không mất tình thì cũng cũng mất tiền thôi, đúng không nè. Chó chê mèo lắm lông, hay hoặc là chó ghẻ có mỡ ở đằng đuôi, hay hoặc là chó cắn thì chìa con đi, mèo tha lại, hay hoặc là chó liền da mà gà liền xương đó. Tức là hay hoặc là có câu là chó giữ nhà mà gà gái chống canh, hay hoặc là chó nhà nào thì sủa nhà ấy. Nó cũng giống như là ăn cái nào đào cái ấy, mà hay hoặc là có cái câu chó nhà quê đòi ăn mắm mực, hay hoặc là chó dại có mùa mà người dại thì quanh năm, hay hoặc là chó ghét đứa gặm xương, mèo thương người hay nhử. hay hoặc là chó bao quanh mới nằm, mà người 3 năm thì mới nói. Cái ý rằng là ít nói hay hoặc là suy nghĩ trước khi nói mới là cái người chín chắn nha. Đó là ở trong ca dao. Trời ơi, chó nhiều lắm. Theo thời gian xoay tròn, các con giáp tuần tự hết đi lại về. Một năm con chó nữa cũng đã về tới ngõ rồi. Nghe cái tiếng động thì con chó nhổm dậy, con chó sủa nó gâu 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 là mới giật mình thấy xuân đã về ở trên mái tóc. Mùa xuân mang lại hy vọng. Người ta sống nếu mà không có hy vọng thì chắc cái cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Có người hy vọng sang năm sẽ kiếm được tấm chồng nè. Có người thì mơ mộng năm mới sẽ tìm được người vợ hiền về để mà nâng khăn sửa túi. Đó. Có kẻ thì lại tràn trề cái niềm tin sang năm thần tài khóa cửa không chừng. Cũng không thiếu cái kẻ trông chờ năm mới thấy được tên tuổi trên bảng vàng. Nhưng mà cũng có nhiều người đã để cái trí tưởng tượng của mình đi quá là xa, thèm làm quan. Tưởng tượng được làm quan thôi cũng đã thấy là quân tính lính đầy nhà rồi. Bạc vàng nó cũng rủng rỉnh rồi. Và tính tình cũng trở nên hóng hách nha. Gió ngày nay nạt cái nọ. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đe hàng thỏng là vậy nha. Như anh chàng ở trong câu chuyện chó đá sau đây nè, xin được hầu cùng quý vị. Khi xưa có một cái anh học trò nghèo, mỗi lần đi đến nhà của ông thầy học thì anh học trò này phải đi ngang qua một cái ngôi đền. Đó, ở phía trước này có một con chó đá, ngôi đền trước có con chó đá. Mà có lạ một điều, ai mà đi qua con chó cũng ngồi im lìm, thinh thích vậy đó. Nhưng hễ anh học trò mà đi ngang thì con chó đá này nhổm dậy, tỏ ý mừng rỡ lắm. Lấy làm lạ như vậy thì anh học trò anh mới đứng lại anh hỏi. Ở đây người ta qua lại đông đúc, cũng lắm kẻ học trò giống tao nè. Sao mày không có đứng dậy chào ai mà mày thấy chỉ mà chỉ thấy mày chỉ chào có mỗi mình tao hả vậy? Con chó nghe như vậy thì mới đáp. Cái khoa này á, bao nhiêu người đi qua đều không có đổ nha. Chỉ có một mình cậu được thi đổ mà thôi nha. Đó, số trời đã đành rồi. Ăn, tôi phải đứng lên để chào cậu chứ. Ăn. Anh học trò nghe nói như vậy thì quái lắm. Sau đó anh ta mới về nhà anh học lại cho cha mẹ anh hay. Và từ đó thì người cha lên mặt nha, hóng hách với hàng xóm. Có khi thả cả trâu dẫm lên ruộng của người khác nữa. Ai dám nói lại thì ông cha này ông mới dọn. Hey, cái khoa này con ông thi đổ nha, ông sẽ cho biết tay nha. Ai nghe như vậy thì cũng sợ cả, bởi vì ông này nói chắc như đinh đóng cột nha. Ai cũng chịu lép vế một bề về cái vấn đề này. Dài lần như vậy rồi một hôm thì cái anh học trò này đi ngang qua cái chỗ mà con chó đá này nó ngồi trơ trơ như vậy luôn, nó không có đứng dậy nữa mà dãy đuôi mừng nữa nha. Đó, anh học trò anh ngạc nhiên, anh thấy như vậy anh mới hỏi con chó. Ủa sao hôm nay thấy tao mà mày không có chịu đứng lên chào và mừng rỡ vậy? Con chó nghe vậy con chó mới đáp. Ăn. Cha của cậu lên mặt ức hiếp xóm làng. Thiên tàu nổi giận. Đã xóa tên cậu ra khỏi bảng vàng rồi. Khoa này cậu không có đậu nữa, cho nên tôi không cần phải chào cậu đâu. Anh học trò nghe nói như vậy buồn lắm. Anh về nhà anh thuật lại cho cha anh nghe. Đó, người cha nghe như vậy xong thì hoảng sợ quá giật, cũng không có dám hóng hách cùng với lại hàng xóm nữa. Nhưng tới cái khoa thi, anh học trò anh thi rớt, anh buồn lắm. Anh ráng, anh chăm lo đèn sách. Năm sau như vậy thi cũng lại rớt nữa. Thế rồi qua ba cái khoa thi, cũng đều như vậy luôn. Người cha bây giờ thường qua cũng đã biết được cái lẽ trời rồi, cho nên cũng ăn năn, cũng tôn dân tích đức, cũng giúp đỡ người nghèo và tử tế với tất cả mọi người. Rồi một hôm đó, anh học trò, anh đi học, anh cũng đi ngang qua cái chỗ con chó đá, thì con chó đứng dậy, con chó chào nữa nha. Anh học trò, anh thấy như vậy, anh mới hỏi nguyên do, thì con chó mới đáp.
Ăn, cha của cậu đã biết ăn năn hối cải, làm điều lành, tránh điều dữ, cho nên họa thi này cậu được đậu trạng rồi thì tôi phải đứng lên, tôi mừng cậu chứ. Ăn.
Họa thi đó, thưa quý vị, quả nhiên anh học trò này đã đổ đầu. Anh được vinh quy bái tổ một cách rõ ràng đó. Anh đến chỗ cái con chó đá để mà tạ ơn, nhưng mà cái con chó đá đã biến mất đi lúc nào rồi, thưa quý vị. Thưa quý vị, ở đời thì đời nào cũng vậy thôi. Ăn hiền ở lành, lúc nào cũng gặp được cái điều tốt. Những kẻ mà làm ác, không chống thì chạy, cũng gặp những cái chuyện không may. Bởi vì làm điều thiện thì có thể cái phúc nó đến liền. Nó không đến liền đâu, nhưng mà cái họa nó không đến. Còn mà làm điều ác thì họa có thể không đến liền, nhưng mà cái phước nó cũng không còn nữa đâu. Xin được kết thúc Lan Man Chuyện Chó với một cái câu chuyện khá là cảm động. Bạn bè đã truyền nhau qua cái email bằng cái tiếng Mỹ, xin được dịch qua cái tiếng Việt để gọi là một chút quà tình thương, xin được gửi tặng cho mọi người trong cái mùa xuân con chó như sau. Tại một trang trại có một người nuôi chó loại Poodle để mà bán kiếm tiền. Rồi một ngày kia, ông tiếp một em bé trai, mặt mày thì hiền lành, dễ thương, tới để mà coi chó. Em bé mới hỏi, dạ thưa ông, tôi muốn thua mua một con chó, ông bán bao nhiêu con vậy ông? Ông chủ nghe như vậy, ông chủ mà bán chó nghe như vậy thì ông mới đáp rằng là, thì tùy theo con thôi, có con thì 30, có con thì 50 nha. Cậu bé thì chớp cái đôi mắt, đếm nhẩm cái số tiền có và mới nói, dạ cháu chỉ có 2 đồng 37 xu mà thôi. Tuy vậy, cháu muốn ngắm những cái con chó này được không ông? Người chủ nghe như vậy giờ gật đầu và quýt sáo ra hiệu. Thế là 5 con chó nhỏ nhắn xinh đẹp chạy ra, có một con chạy theo sau một cách thật là chậm chạp. Chú bé đưa tay chỉ con chó sau cùng. Ủa con chó kia bị gì vậy ông?
Cái con chó này nó bị tật đó. Cái xương chậu của nó không có được bình thường. Bác sĩ bảo như vậy đó.
Nghe xong thì cậu bé mắt lại sáng lên. Thế thì cháu muốn mua cái con này được không nè?
Không đâu, tôi không bán được đâu. Bởi vì nó bị tật mà. Nhưng mà nếu cậu muốn, tôi sẽ tặng nó cho cậu.
Cậu bé nghe như vậy hấp tấp mới nói, dạ không, nó cũng đáng giá như những cái con kia mà. Cháu không muốn tặng, nhưng cháu chỉ có 2 đồng 37 xu thôi. Cháu đưa trước cho ông nè, rồi mỗi tháng cháu lại đưa thêm vài xu cho ông, cho tới khi mà đủ 30 đồng được không ông?
Ông chủ nghe như vậy vẫn lắc đầu, tôi đã nói rồi, cháu không muốn mua nó đâu, ha. Nó không có thể nào nó chạy nhảy, nó vui đùa như những cái con kia được. Nó bị tật ở chân mà, hiểu không?
Một thoáng u buồn hiện ra trong mắt của cậu bé, đã làm cho ông chủ bối rối lắm. Và thế rồi cậu bé mới từ từ kéo cái ống quần lên, để lộ một chiếc chân trái bị teo, đang được giữ bằng cái chiếc chân giả bằng kim loại. Nó nhìn ông chủ bằng cái đôi mắt dịu dàng và nói,
dạ thưa ông, cháu cũng bị tật nè, không có thể chạy nhảy vui đùa được. Con chó này và cháu sẽ làm bạn với nhau mà.
Vâng, kính thưa quý vị, đó là một cái tản mạn nhân dịp xuân về của chị Thu Nga gửi đến cho quý vị mà Hoàng Tính xin được đọc lên trong phần đọc truyện của mình. Câu chuyện Tản Mạn được mang tên Năm Tuất 2018, Lang Mang Chuyện Chó, tác giả Thu Nga, xin được kết thúc nơi đây. Thật thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong các chương trình lần sau. Cảm ơn.